Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Thời pháp hôm nay thầy sẽ nói về trách nhiệm. Thầy khi làm một việc gì phải chịu hoàn toàn trách nhiệm về công việc đó. Đối với một người như làm cha chẳng hạn, làm mẹ chẳng hạn, cũng phải chịu trách nhiệm về sự an vui hạnh phúc trong gia đình, sự tiến hóa của con cái. Con cái cũng có trách nhiệm hiếu thuận, ủng hộ cha mẹ và lo lắng học tập. Ngay những người Phật tử, trong đó có tứ chúng, tỳ kheo, tỳ kheo ni, thiền nam, tín nữ, phải luôn luôn có trách nhiệm với chánh pháp. Chánh pháp có hưng thịnh hay suy đồi đều do trách nhiệm của bốn chúng. Khi biết được trách nhiệm như vậy, thì người Phật tử suy tưởng đến nhiệm vụ cải hóa mình và đem lại lời lạc cho những người xung quanh. Trong Phật giáo, nhớ thời pháp trước thầy nói về sự lợi ích. Khi nào đạo Phật cũng đặt nặng về vấn đề lợi mình lợi người. Chưa bao giờ Đức Phật đặt vấn đề chỉ lợi mình hay chỉ lợi người, mà lợi mình lợi người, trách nhiệm với mình, trách nhiệm với người. Trách nhiệm với mình là làm cho mình giải thoát giác ngộ, trách nhiệm với người là san sẻ kiến thức giải thoát đó cho tất cả mọi người được tu tập và đều trở thành Phật đạo. Cho nên khi làm một người ở trên thế gian này, ai cũng biết trách nhiệm của mình, thì điều đó rất lợi ích cho cá nhân, rất lợi ích cho gia đình, cho xã hội, cho đất nước và cả thế giới. Ngày nay quý đạo hữu thấy nhiều người làm lớn nhưng có trách nhiệm nên nhân dân đói khổ. Nhiều người sống ở trong đời không muốn hòa hợp, lại muốn chia rẽ, gây hận thù, cho nên gây đau khổ cho mọi người. Đối với giáo lý đạo Phật, sống với trách nhiệm là điều hết sức quan trọng. Bởi vậy trong tạng luật ngài quy định đời sống của chư tăng như thế nào, đời sống của thiền nam tín nữ như thế nào, để có thể làm tròn được bổn phận lời mình lời người, từ giác giác tha và hành giác ngộ viên mãn. Hôm nay thầy nêu rõ một cái gương rất sáng về trách nhiệm của một vị đệ tử của Đức Thế Tôn, bậc xuất gia, một bậc đại trí tuệ, một bậc nghe nhiều học rộng, đó chính là tôn giả Ananda. Trong một thời pháp trước thầy đã đề cập đến cái tài hoa của ngài Ananda. Thời pháp này thầy sẽ nói rõ hơn một chút về cái trách nhiệm của tôn giả Ananda. Thầy nhắc lại là ngài Ananda cũng sinh một lúc với Đức Phật, cũng hoàng gia, và ngài là người em họ của Đức Thế Tôn, một người tuấn tú, một người thông minh, một người giỏi võ, có thể làm những việc lớn cho hoàng gia, cho đất nước. Nhưng mà khi Đức Thế Tôn ngài bỏ vợ đẹp con yêu, lâu đài vàng ngọc, để vào trong rừng sâu tuyết lạnh để mà tu hành, sống khổ hành trong 6 năm. Sau đó ngài thành đạo và ngài hoằng dương chánh pháp. Khoảng 2 năm sau Đức Thế Tôn mà ngài thành đạo và đi hoằng pháp khắp nơi, thì tôn giả Ananda, một thái tử, cũng phát tâm xuất gia. Thì hai người cùng một tuổi. Đức Thế Tôn 37 tuổi, thì tôn giả Ananda cũng 37 tuổi. Trong suốt 20 năm hoằng dương chánh pháp, Đức Thế Tôn ngài tự làm nhiều việc cho ngài. Ngài rất ít ngủ, một đêm một tiếng. Nhưng mà những cái công việc hoằng pháp lời sách dạy chư tăng, dạy đáp cho chư thiên, rồi ngài cũng đi khất thực. Ngài giống như các cái vị thánh tăng hay là hiền tăng vậy thôi. Tuy vậy những người đệ tử biết ơn ngài. Có 8 vị đệ tử nó hầu cần Đức Thế Tôn những chuyện lặt vặt như là rửa bát, giặt y, sửa soạn chỗ ngồi, sửa soạn chỗ thuyết pháp, sửa soạn chỗ nghỉ ngơi cho Đức Thế Tôn. Nhưng mà chưa có người đệ tử nào của ngài có trách nhiệm, tức là kính trọng Đức Thế Tôn, thương Đức Thế Tôn, biết Đức Thế Tôn làm lợi ích cho mình, cho người, rồi thương, rồi giúp đỡ ngài, hầu cần ngài. Nhưng mà chưa có vị nào ở trong đó mà làm tròn bổn phận. Thậm chí có những người nghiệp rất là nặng, mặc dù được ở với Đức Thế Tôn mà không vâng lời Đức Thế Tôn. Thầy kể một chuyện là có một vị tỳ kheo tên là Naga Samala. Vị này cũng hầu Đức Thế Tôn, đi theo Đức Thế Tôn. Đức Thế Tôn đi khất thực ở đâu, Naga Samala cũng đi theo. Nhưng mà vị sư này, khi mà Đức Thế Tôn đi đến một cái ngã ba nào, ngài biểu nên đi đường này, thì Naga Samala đi ngã khác. Đức Phật khuyên dạy nên đi ngã này, ông còn xin đi ngã này. Và rồi có lúc bỏ bác xuống đường cho Đức Thế Tôn, không ôm bác cho Đức Thế Tôn nữa. Sau này vị này đi tới một con đường đó không có ai cả, cho nên chi bị bọn cướp nó lấy đồ ăn hết, nó lấy y luôn, và nó đánh cho một trận. Thì khi về tới tỉnh xá thì vị sư được Đức Thế Tôn nhắc lại, Như Lai nói đi đường này, con không chịu đi đường này, con đi đường kia, bây giờ con thấy làm sao? Vị sư đó chưa đắc quả thánh nên khóc lóc quỳ xuống sám hối Đức Thế Tôn. Vị đạo hữu thấy khi mà ở gần một vị thầy như Đức Thế Tôn vậy, đáng lẽ Đức Thế Tôn nói làm sao mình nghe vậy thì rất hay. Có những Phật tử cũng vậy, đôi khi ở gần các bậc tu hành không bao giờ nghe lời, ít khi nghe lời. Khuyên đi chùa thì nói thôi đứng ngoài đi vòng vòng được, con có đạo đức rồi đâu cần gì đi chùa. Thành ra quý đạo hữu thấy nếu mà có cái bậc minh sư, có những cái bậc thầy, có bậc đàn anh hoặc là xuất gia hoặc là tài gia mà khuyến khích mình điều gì, mình thấy lợi ích cho mình, lợi ích cho người, nên thực hành theo. Đừng để mình có một cái, thường thường là khi nào mà nếu mình có bệnh khi đó mình mới bắt đầu sợ sệt, hay là mình có một chuyện gì đó khi đó mình bắt đầu mới lo âu, khi đó mình mới cầu khẩn. Mình nếu chúng ta sống như thời Pháp trước thầy nói, nếu chúng ta sống được an lạc, không buồn, không vui với điều kiện, sống nhẹ nhàng, thơ thới, có chánh niệm thì cuộc sống rất là an vui. Đức Thế Tôn, vậy mà Đức Thế Tôn ngài có buồn không? Ngài đi về một mình ngài, không sao hết, đều chỉ nghĩ là chúng sanh nghiệp nặng quá. Biểu đi con đường này mà không chịu đi, để đi đường kia để rồi bị giặc cướp. Có một hôm, có một vị cũng tình nguyện hầu Đức Thế Tôn, đó là Migija. Cái vị này là đi Đức Thế Tôn đi đâu là đi theo, đi khất thực, nhất là đi khất thực, đi theo Đức Thế Tôn. Nhưng mà đi trên đường á, qua cái vườn xoài, thấy cái vườn xoài rất là đẹp, mọc bên bờ sông, nước xanh, cảnh trí rất là thích thú. Ông ta nghĩ trong tâm, chỗ này rất thích hợp cho mình, nếu mà mình tới đây tu thì nó dễ đắc lắm. Đã ở với Đức Thế Tôn rồi thì Đức Thế Tôn là người có đức độ nhiều, hướng dẫn cho tu hành, hầu Đức Thế Tôn thì đó là một cái điều hết sức là sung sướng. Thường thường là chúng ta ở bên một bậc đạo đức, nhất là ở với Đức Thế Tôn hoặc là ở với những cái bậc tu hành chân chính, mình sẽ cảm thấy mát mẻ nhẹ nhàng, mình sẽ cảm thấy một cái niềm vui cho cuộc sống của mình. Cho nên chỉ thường thường là ta nương tựa những cái bậc tu hành, nương tựa những bậc đạo đức, nương tựa những người có đạo đức. Ở bên Thái, bên Lào á, thường thường mà những ngày Tết đều là khi đám cưới đó, không phải là mấy vị sư hay là sư cô mà rạy nước hoặc là cột dây ở nơi tay đâu, mà chính người già cả, những người mà hai vợ chồng sống với nhau từ khi trẻ cho đến khi già mà an vui hạnh phúc trong gia đình, con cháu đông đảo, họ nghĩ những vị này có đức độ, cho nên là thường thường những cái buổi đám cưới, những cái buổi mà về nhà mới thì mời những cái vị lớn tuổi đó đến rải nước và cột những sợi dây an lành vào trong tay họ, để chứng tỏ rằng là cái người mà có đạo đức rất là tốt. Khi mà gần những người đạo đức chúng ta sẽ được an vui. Thì thầy nói là một vị tỳ kheo mà nếu mà có dự giới trong sạch, có thiền định chắc chắn, cái ảnh hưởng của cái vị tỳ kheo đó, cái ảnh hưởng mát mẻ, ảnh hưởng đạo đức, đức độ của vị tỳ kheo đó nó tới 16 do tuần. Một do tuần là 16 cái số. Thì chúng ta thấy cái đức độ hết sức quan trọng. Ở gần bên cha mẹ mình nói gì mình nghe nấy, mình cảm thấy mát mẻ. Nếu mà mình hầu hạ cha mẹ mình phụng dưỡng cha mẹ mình cảm thấy mát mẻ nhẹ nhàng. Gần bên chư tăng ni nên cố gắng học hỏi, nên cố gắng vâng lời, nên cố gắng để sửa mình, nên cố gắng hỏi những điều nào mà mình không biết hoặc là có nghi ngờ điều gì nơi Phật Pháp Tăng ta bảo nên hỏi. Đó là cái điều rất là lợi ích. Thì Megiya xin Đức Thế Tôn cho con đi đến cái vườn xoài để con tu thiền. Đức Thế Tôn can 3 lần. Như Lai ở một mình không có ai hết, con hãy ở với Như Lai. Nhưng không, con không còn việc gì để làm, con lo lắng với Thế Tôn rồi, cho con đi đến vườn xoài để con tu. Rồi Đức Phật nói thôi, ngươi muốn việc gì lợi ích thì cứ việc đi. Nhưng mà khi tới ngồi với vườn xoài một mình á, thì không cách nào thành công trong việc ngồi tham thiền. Mà những cái ý nghĩa về tham, về sân, về si nó cứ xuất hiện ra trong người. Thấy chán chường không muốn ngồi nữa, thấy buồn không muốn ngồi nữa. Thì khi đó về với Đức Thế Tôn, con không thành công được. Khi con rời Đức Thế Tôn đến ở vườn xoài, con ngồi một mình bên bờ sông, cảnh rất là vắng lặng, đáng lẽ rất lợi ích cho con trên đường tu tập. Nhưng con ngồi đó, thì những cái ý niệm sai trái nó hiện ra trong đầu óc của con, liên hệ với tham, với sân, với si. Đức Thế Tôn nói, Như Lai nói như thế nào, con nên nghe theo. Thì nói tóm lại, Ngài có rất nhiều đệ tử tu, nhiều vị đắc quả thánh, cả tăng cả ni, nhưng mà có những cái vị nghiệp rất nặng ở gần Đức Thế Tôn mà không nghe lời Đức Thế Tôn. Một hôm ở tại Kỳ Viên Tỉnh Xá ở miền Bắc Ấn Độ, nay gọi là thành Savatthi, mình gọi là Xá Vệ, Ngài kêu, này các tỳ kheo, Như Lai bây giờ đã 55 tuổi, cần có một người thị dạ thường xuyên ở bên Như Lai để Như Lai tiến hành công việc Hoằng Dương Chánh Pháp, lợi ích cho giới xuất gia cũng như tại gia. Lúc đó rất là cảm động, có Ngài Xả Lợi Phất và Ngài Mục Kiền Liên, hai vị đã lớn tuổi rồi, nhưng lại tình nguyện, chúng con xin hầu cần Đức Thế Tôn. Đức Thế Tôn nói không, hai đại đệ tử này làm lợi ích cho chúng sanh nhiều, nên đệ thì giờ Hoằng Dương Chánh Pháp lợi ích chúng sanh, Như Lai cần một người khác. Lúc đó có nhiều người bấm tay nhau phát nguyện đi, hầu Đức Thế Tôn đi. Chỉ có Đức A Nan là Ngài ngồi êm, Ngài không nói gì cả, Ngài chờ Đức Thế Tôn chấm Ngài. Thì trong lòng Ngài rất là thích hầu Đức Thế Tôn, mặc dù tuổi cũng bằng Đức Thế Tôn, nhưng mà Ngài mạnh khỏe. Cái lúc mà Ngài 50-60 tuổi, người ta thường hay gọi Ngài là thanh niên. Ngài sức khỏe rất tốt, bởi vậy Ngài sống 120 tuổi. Thật sự Ngài còn sống hơn được nữa, nhưng mà Ngài thấy 120 tuổi đủ rồi, thế Ngài mới nhập Niết Bàn sau này. Lúc đó Đức Ananda thấy rằng Đức Thế Tôn tuổi đã lớn, tín đồ càng ngày càng đông, hàng xuất gia cũng như hàng tài gia đến nghe Pháp rất đông, và nhiều vị đắc quả thánh, nhiều vị truyền cho gia đình, cho người thân thuộc, xóm làng đến với Đức Thế Tôn rất đông. Cho nên Đức Ananda nghĩ rằng Ngài sẽ phát nguyện hầu cần Đức Thế Tôn. Thì lúc đó Đức Thế Tôn, Ngài thấy dưới người ta đề nghị Ngài Ananda lên làm thị giả cho Đức Thế Tôn. Thì Ngài nói thôi, khỏi cần ai đề nghị, chỉ cần sự phát nguyện của Ananda là được rồi. Ngài chỉ nói bấy nhiêu thôi, thì Ngài Ananda rất là cảm xúc, rất là cảm động, và Ngài Ananda phát nguyện hầu cần Đức Thế Tôn cho đến lúc nào Đức Thế Tôn nhập Niết Bàn, khi đó mới thôi. Cứ nghĩ là một cái người mà tuổi bằng nhau mà hầu cần suốt đời như vậy là một điều rất là đặc biệt. Cho nên chứ mọi người đều thương Ngài Ananda, nhưng mà Ngài Ananda, Ngài sợ, thứ nhất là bà con, thứ hai là khi mà Đức Thế Tôn được vua chúa, được tất cả mọi giới trong xã hội kính trọng lễ bái Ngài, cũng dường Ngài rồi, thì cái lòng tốt của mình đối với Đức Thế Tôn có thể bị mang tiếng. Cho nên chứ Ngài yêu cầu những cái điều rất đặc biệt, bạch Đức Thế Tôn, con xin hầu cần Ngài suốt đời, nhưng xin Ngài cho con được những cái ân huệ như sau. Thứ nhất là đừng bao giờ cho con những bộ y mà do những người khác dâng cúng cho Đức Thế Tôn. Nếu mà ai dâng y phục cho Đức Thế Tôn thì để Đức Thế Tôn mặc, chứ đừng cho con, vì cho con đó, thế nào nó cũng mang tiếng là hầu cần Phật để được y tốt. Và xin Đức Thế Tôn thứ nhì là đừng cho con những cái món ăn mà người ta dâng cúng cho Ngài. Vì Đức Ananda biết là Đức Thế Tôn thì dĩ nhiên vua chúa thiền nam tín nữ dân cúng những cái món vật thực ngon ngọt, mà nếu mình hầu bên đó mình chờ chờ mà thôi thì làm sao. Do đó cho nên ngài xin là những cái món ăn nào mà ta dân cúng cho Đức Thế Tôn là Đức Thế Tôn dùng thôi, mà nếu mà dư thì cho ai dùng, cho ngài cũng không dùng, ngài sợ mang tiếng. Cái thứ ba đó, cái cốc của ngài ở rất là sạch sẽ thơm, thường thường ta gọi là hương am, là cái chỗ của ngài ngự, ngài nghỉ, ngài thâm thiền rất là thơm tho, cái thơm tự nhiên. Nên xin ngài đừng cho con ở chung cái phòng với bên ngài, vì vợ trong chỗ mà cái phòng của Đức Thế Tôn thì thế nào thì người ta cũng nói ông này đệ tử mà sao được ở cái chỗ ngon lành như vậy, cho nên tránh. Đó, ngài rất là có trí tuệ, ngài rất là khôn ngừa trước. Điều thứ tư là khi mà ai mà mời Đức Thế Tôn đi trai tăng, mời một mình Đức Thế Tôn đi trai tăng đi cúng dường đồ ăn thì đừng bao giờ cho con đi theo. Có lần thầy có người đệ tử Phật tử mời thầy tới nhà để cúng và để cúng dường trai tăng, thì thầy mới nghĩ rằng là mình có người đệ tử mặc dầu mới tu nhưng mà mình cũng cho đi theo, đi theo trước để tụng kinh phụ với mình, thế thôi, thầy cũng không nghĩ gì cả. Nhưng mà sau khi làm lễ xong ở trong nhà có vẻ phản đối, con chỉ mời thầy thôi chứ rất là mất cỡ, là mình đem theo một người đệ tử nữa, là người ta mời, tại vì ta nghĩ theo thầy nghĩ đó, không phải họ không có đồ ăn hay là họ không có tài chánh để cúng dường, nhưng mà nghĩ cái vị nhỏ nhỏ đâu có đức độ gì mà để cho con phải cúng dường làm phước, thấy không? Chỉ như người Phật tử khi làm phước á, đừng bao giờ nghĩ vậy, cứ làm phước là cứ nghĩ cúng dường thôi, có bao nhiêu vị cũng được đó, mà nước nào cũng được. Chẳng hạn như hôm 19 tháng 7 sắp đến này, là hồi Phật giáo Texas họp tại chùa Liên Hoa để nói về thiền. Thì khi đó chư tăng có nhiều nước, Tàu, Thái, Miên, Lào, Việt Nam, Tây Tạng vân vân. Nếu bà con làm phước cứ nghĩ làm phước thôi, đừng nghĩ là mình Việt Nam không. Khi mình nghĩ mà như vậy đó, nó có cái sự không vui, mà không vui là mất phước. Mà phước là trong sạch, vui vẻ. Cho nên chi cần phải có tâm bình đẳng trong cái pháp làm phước cúng dường. Đức Thế Tôn đồng ý mấy cái điều đó. Điều nữa là khi nào mà Đức Ananda mà nhận lời của ai, ví dụ Đức Thế Tôn đi vắng mà Đức Ananda nhận lời người ta thỉnh Đức Thế Tôn, thì khi Đức Thế Tôn về, Đức Ananda nói lại là có người thỉnh cầu Đức Thế Tôn tới nhà để cúng dường thì xin ngài cùng nhận lời. Tức là được một cái đặc ân là nếu mà người nào gọi hay là tới thỉnh ngài Ananda về chuyện dân cũng với Đức Thế Tôn, dầu Đức Thế Tôn không có mặt, thì khi Đức Thế Tôn về rồi thì Đức Thế Tôn nên nhận cái lời mà Đức Ananda đã nhận từ thí chủ. Cái chuyện đó thì là rất là dễ dàng, tại Đức Thế Tôn đâu có ở hoài ở trong cái tịnh xá. Thầy nói lần trước đó là mấy cây bồ đề đó, thường thường người ta chiết từ bồ đề đạo tràng đưa về Savatthi để làm gì? Vì thiền nam tín nữ đến thăm Đức Phật mà không có thì rất là buồn. Cho nên nếu mà có một cây bồ đề để đó cho tốt, vậy khi mà Đức Thế Tôn đi vắng thì thiền nam tín nữ đến mà thăm Đức Thế Tôn thì các đệ tử dẫn ra cái cây bồ đề đây, cây bồ đề đây tượng trưng cho sự giác ngộ của Đức Thế Tôn đấy, quý đạo hữu lễ bái đi, quý đạo hữu cúng dường đi, thế là vui vẻ. Thì thiền nam tín nữ khi nào mà tới thăm Đức Phật mà không có Đức Phật là lại cây bồ đề. Bởi bây giờ có cái tục đó, cây bồ đề mà thầy để ngoài vườn là người Ấn Độ nào tới là cũng huôn hết mấy lá bồ đề, lấy tay rờ cái nhánh cây bồ đề để lên đầu, đó là tục của họ. Thầy ở trên lầu thì dòm khi nào người Ấn Độ tới cũng như vậy, là tại vì họ nghĩ là trước khi vào lễ Đức Phật thấy cây bồ đề thì nhớ Đức Phật ở đó, huôn cái lá cây bồ đề rờ nơi cái thân cây để lên đầu. Thì cái tục này từ bên Ấn Độ từ xưa cũng vậy, Đức Phật mà đi vắng là tới ngồi cái cây bồ đề cho đến khi nào mà Đức Phật về. Giả thử Đức Phật chưa về thì họ cũng lễ bái cây bồ đề đó, rồi họ ra về thì họ cảm thấy là vui vẻ. Thì chúng ta thấy rằng là Đức Ananda yêu cầu là khi nào mà có ai mời thì mà con nhận lời rồi thì ngài nên đi tới để cho thí chủ được hoan hỷ. Rồi Đức Ananda trình bày khi nào mà con có cái điều gì muốn bạch Đức Thế Tôn, nếu con thắc mắc về giáo pháp, nghi ngờ về giáo pháp, xin Đức Thế Tôn cho con được phép hỏi và xin Ngài giải đáp cho con. Một điều khác nữa là khi nào có thiền nam tín nữ ở xa đến thăm Đức Phật, xin Đức Thế Tôn cho phép con đưa họ đến giới thiệu với Đức Thế Tôn để Đức Thế Tôn thuyết giảng cho họ nghe và hướng dẫn cho họ quy y. Cái điều cuối cùng là khi nào mà con vắng mặt trong những buổi thuyết pháp của Ngài, xin Ngài lặp lại cho con nghe. Cái điều này là cái điều là rất là tinh tấn, tại vì có những lúc Ngài Ananda đi khất thực hoặc là đi làm phước ở nhà người ta, thì Đức Phật ở nhà Ngài thuyết pháp cho hội chúng nghe, thì Đức Ananda muốn Đức Phật lặp lại những cái lời thuyết giảng cho Ngài nghe. Quý đạo hữu thấy có một điều đặc biệt, trong suốt thời gian mà Ngài Ananda ở với Đức Thế Tôn, luôn luôn vâng lời Đức Thế Tôn, hầu cần Đức Thế Tôn và đặt những câu hỏi hết sức đặc biệt ở trong giáo pháp. Và có một cái điều hết sức đặc biệt là những cái lời dạy của Đức Thế Tôn lặp lại, hoặc trong lúc Ngài thuyết pháp mà Ngài Ananda được nghe, thì đều nhớ hết. Quý đạo hữu thấy 60.000 chữ, một thời pháp có 60.000 chữ, Ngài nghe một lượt là Ngài nhớ hết. Cái đó cũng không có khó hiểu đâu, tại vì ngay bây giờ bên Miến Điện á, mà có người đọc luôn cả bộ Tam Tạng, mà trong thời này là xa Đức Phật trên 25 thế kỷ rồi, mà có những vị sư tham thiền phát trí tuệ đọc cái bộ Tam Tạng giáo điển đó mà không cần cầm giấy, thuộc hết. Thì như vậy á, Đức Ananda 60.000 chữ trong buổi thuyết pháp Ngài nhớ hết. Ngài có thể trùng tùng là những lời dạy của Đức Phật cho những cái vị tỳ kheo trẻ hoặc là cho những thiền nam tín nữ đến, mà Ngài lặp lại một cách hoàn toàn để nội Đức Thế Tôn tin tưởng cái trí tuệ của Ngài Ananda. Khó kiếm người như vậy. Đức Thế Tôn nói khó kiếm một người như Ananda. Đức Thế Tôn thường hay đọc những bài kệ. Những bài kệ này thường thường chư tăng thuyết pháp cũng hay đọc những bài kệ đó ra, đôi khi nghe cũng là rất là hay. Kệ đó nó có 4 hàng chữ. Thì Ngài Ananda, Ngài có thể nhớ 15.000 câu kệ, nhớ hết tất cả 15.000 câu kệ. Và những câu kệ đó Ngài có thể đọc lại cho mọi người nghe, giải thích cho mọi người nghe. Đó là một cái điều hết sức là đặc biệt. Và những câu kệ đó trong thời gian mà xuất gia bất cứ ai cũng học, ví dụ như những cái bài kệ pháp cú chẳng hạn, mình thấy học là rất là khó nhớ, chữ phàn rất là khó nhớ. Vậy mà Ngài Ananda nhớ 15.000 đoạn thơ, mỗi đoạn có 4 hàng thơ bằng tiếng Pali, thì chứng tỏ Ngài là có một trí tuệ hết sức là đặc biệt. Cho nên chúng ta thấy rằng nêu ra mấy cái điểm mà người Phật tử chúng ta cần phải nghe theo, cần phải thực hành hàng xuất gia cũng như hàng tài gia. Đó là chúng ta phải có trách nhiệm. Khi làm cái việc gì phải có trách nhiệm, có trách nhiệm, chịu trách nhiệm để mình đem lại cái sự lợi ích cho mình, cho người. Và trong cái sự tu niệm, cái đa văn là rất quan trọng, hiểu biết nhiều là quan trọng. Thiền nam tín nữ mà biết, khi mà chúng ta hiểu được nhiều đó, nó rất là lợi, là chúng ta giải đáp được những cái thắc mắc của chúng ta. Ví dụ như bây giờ nói thế này, quý vị học đạo nhiều rồi, ví dụ mình đi chùa mà hôm nay bị hư xe giữa đường, quý vị thắc mắc sao Phật gia hộ cho mình, chư thiên gia hộ cho mình đi chùa mà tại sao hư xe. Chuyện hư xe, chuyện bị tai nạn, đó là cái nghiệp của mình. Còn cái chuyện mà tinh tấn để đi chùa, tinh tấn học đạo, tinh tấn để sửa mình, tinh tấn để làm lợi mình lợi người, thì mình cứ làm mà thôi. Để mình hiểu đạo, cái lý nhân quả, mình hiểu đạo rồi tự nhiên mình cảm thấy dễ dàng. Có người bên mình, tại sao họ ở gần mình, họ giàu có, nhà cửa đẹp đẽ như vậy mà mình không có. Nếu là người hiểu đạo rồi tự nhiên vui vẻ, không có sao hết. Họ sống giàu có, họ vui với niềm vui đó. Chúng ta vừa phải, ta sống vừa vừa thôi, nghèo, nhưng mà chúng ta vui với cái nghèo của chúng ta, vì ta hiểu được đạo. Cho nên trong những cái thời gian mà Ngài Ananda mà sống với Đức Thế Tôn á, Ngài suy gặp hoài, Ngài rất bị cảm dỗ bởi những cái pháp thế gian, bị Ngài người rất rất đẹp trai. Trong kinh sách đều nói Ngài Ananda là một người, một nhà sư hết sức là đẹp đẽ. Nhưng mà Ngài nói chính giáo pháp đã nuôi dưỡng trưởng thành Ngài thành con người mà chỉ nghĩ đến phục vụ Đức Thế Tôn, nghĩ đến thực hành chánh pháp mà thôi. Không bao giờ có một việc gì ái dục xảy ra trong cuộc đời Ngài. Thì Ngài cứ nói đây là do giáo pháp nâng đỡ. Bởi Thầy nói cái chánh pháp mà gọi là Dhamma đó là pháp nâng đỡ. Ai sống với lời dạy của Đức Phật sẽ được vươn lên. Ai sống với lời dạy của Đức Phật, dầu cho chúng ta chậm chạp đi nữa, chúng ta cũng sẽ được vươn lên. Bởi vì cái pháp thế gian là cái pháp mà chúng ta nhận dạ lầm chân, nhận chân lầm dạ. Cái dạ mình tưởng là chân, là chân lý. Mà cái chân lý đôi khi mình nhận là dạ. Bởi vì biết bao nhiêu nhà độc tài trên thế giới, biết bao nhiêu người giết người hàng ngày mà họ cho đó là tốt. Họ không nhận chân được, mặc dù có trí tuệ, mặc dù tham sống, sợ chết, nhưng mà vẫn tiêu diệt người khác. Là vì cái si mê. Đó. Cho nên đối với đạo Phật á, là cái đạo mà rất cần cái sự mà vun bồi cái trí tuệ. Mà trong cái trí tuệ đó có cái điều là phải nghe nhiều, học rộng, phải đọc sách, phải tham thiền, phải suy cứu những lời dạy của Đức Thế Tôn. Có những câu rất là đơn giản, như Ngài Ananda hỏi Đức Thế Tôn, bạch Đức Thế Tôn, trên đời này có cái hương thơm gì mà bay ngược gió không? Vì con thấy hương gì cũng là bay theo chiều gió cả. Ngài nói có, Như Lai nói cho Ananda biết, có cái loài hương mà bay ngược gió, đó là hương đạo đức của người biết quy y, người biết gìn giữ giới hành và người có lòng từ bi. Thì bây giờ quý đạo hữu thấy, một người mà quy y Phật Pháp Tăng Tam Bảo, một người giữ giới trong sạch, một người có lòng từ bi quảng đại, ai lại không thương, ở đâu lại không biết. Tiếng dữ không có, mà tiếng lành thì bay khắp nơi, có thể là Bắc, Trung, Nam, trên dưới, phương nào cũng hiểu biết được mình là cái người có đạo đức, là người có đức độ. Cho nên chi sống với chánh pháp hết sức là quan trọng. Thì Ngài Ananda trong suốt cái thời gian mà sống với Đức Thế Tôn, Ngài cố nghe tất cả những lời dạy của Đức Thế Tôn, thuộc nằm lòng tất cả những lời dạy của Đức Thế Tôn. Đó. Thì quý vị thường hay nói đi, ồ, những cái vị mà tu thinh văn là như là đắc quả tu là huần, tứ là hàm, á na hàm, á la hán, là những cái vị tu còn ích kỷ lắm. Những vị này không rộng rãi, trí tuệ chưa đầy đủ và cái vô minh còn. Nhưng mà sự thật á, một cái vị như Ngài Ananda đó chưa đắc quả á la hán, mới đắc tu đà huần thôi. Cho đến khi mà Đức Phật nhập niết bàn rồi đó mà Ngài Ananda vẫn chưa đắc được á la hán. Thế mà Ngài ở bên Đức Thế Tôn, vâng lời dạy của Đức Thế Tôn, cố gắng nghe nhiều, cố gắng học rộng, cố gắng làm tròn bổn phận một người thì dạ hầu cần Đức Thế Tôn. Nhưng mà Ngài nhớ hết tất cả, Ngài lưu ý đến chánh pháp. Có những khi mà chúng ta sống gần cha mẹ chúng ta, mà cha mẹ chúng ta có đạo đức mà nuôi con không để ý, đến khi cha mẹ mất rồi mà mình cũng không để ý, cho nên chứ không đi lại được đường xưa lỗi cũ của cha mẹ. Cho nên nếu mà mình mà biết sống mà mình dùng cái chữ thế gian là lợi dụng cái thời gian mình còn khỏe, lợi dụng cái thời gian mình còn trẻ trung, chúng ta nên nghe nhiều, nên học rộng, nhất là những cái pháp mà của Đức Phật. Chúng ta học trong đời, chúng ta biết những cái pháp thế gian thì để mà sống, để mà làm ăn, để lo cho vợ, cho chồng, cho con cái là đúng. Nhưng mà chúng ta nên học thêm giáo pháp của Đức Thế Tôn để nâng đỡ cuộc sống an vui hạnh phúc của chúng ta. Trung Kinh nói rằng nếu mà cuộc đời này mà không có cái giáo lý của Đức Phật thì giống như là cây cọ và sinh vật ở trong cái thế giới này không có mặt trời. Dạ thử mà chúng ta sống mà không có mặt trời, ngày nào cũng là đen tối trơn thì chúng ta xanh xao vàng vọt và chết. Chúng cái nào mà sống được, cây cọ có thể nào sống được. Cho nên chúng ta cứ sống trong đời, cứ làm ăn, cứ giàu có, cứ có vợ con cái cháu chắc, nhưng mà chúng ta cố gắng nghe nhiều, học rộng, suy gẫm những lời dạy của Đức Thế Tôn để chúng ta được vươn lên như Ngài Ananda chẳng hạn. Ananda khi mà Ngài sống với Đức Thế Tôn, Ngài làm những cái công việc đáng lẽ là Đức Thế Tôn Ngài có đức độ rất nhiều thì mọi người đều là quý phục Ngài. Nhưng có lúc người ta không hiểu, ở gần Đức Thế Tôn nhưng mà cũng không hiểu. Cho nên chi Ngài Ananda, Ngài đại diện Đức Thế Tôn, Ngài trình bày với chư tăng, Ngài giải đáp những thắc mắc của chư tăng, hiền tăng, thánh tăng. Có những cái vị thánh tăng khiển trách Ngài, chẳng hạn như tại sao mà Ananda hầu Đức Phật mà lại dẫn một toán chư tăng trẻ tuổi đi vào cảnh chẳng hạn vậy. Đối với Đức Ananda phải đem những giáo pháp của Đức Thế Tôn nói với những người tỳ kheo ni, tỳ kheo tăng trẻ, để cho họ hiểu. Và không phải lúc nào cũng ngồi bên Đức Thế Tôn, mà phải cho họ ra ngoài tỉnh xã, đi tới cảnh trí như thế này, để rồi hướng dẫn họ, nói năng với họ, hướng dẫn họ đến với đạo pháp. Như là Ngài Kashyap trách móc Ngài, nhưng mà Ngài vẫn luôn luôn đối với mình như là ganh tị hoặc là mách với Đức Thế Tôn. À, con hầu Ngài như thế này mà có vị chế trách không? Ngài vui vẻ, Ngài xin lỗi. Cho nên mình cố gắng nói được cái gương của Ngài Ananda, người trí tuệ tuyệt vời, ở bên Đức Thế Tôn mà không ghét ai, không thương ai, một cách vị kỵ, không ghét ai. Bất cứ ai có ý kiến gì, Ngài Ananda đều cho là hay cả, đều là thực hành cả, và Ngài không bao giờ giận hờn ai cả. Cho nên trong kinh nói là Ngài là một cái nguồn mát dịu cho tất cả mọi người, Ngài là một cái sự thông cảm cho tất cả mọi người, Ngài là một cái sợi dây, là một cái cầu, một nhịp cầu bắt với, giữa Ngài với các đệ tử, giữa Ngài với các bậc xuất gia cũng như tại gia thương Đức Thế Tôn. Quý đạo hữu, dạ thử như bây giờ quý đạo hữu mà biết biết thầy đưa thí dụ ấy, thầy làm lễ như thế nào, thầy tu niệm thế nào, thầy giảng pháp thế nào, quý vị chỉ cần nói với những người khác như vậy, những người khác đó, dẫn họ đến chùa nghe thuyết pháp, dẫn họ đến chùa, thầy sẽ làm lễ cho, thầy sẽ giúp đỡ cho, thì họ cũng được, sẽ được vui vẻ. Còn mình, nếu mà mình chỉ biết mình thôi, mình nghe rồi mình biết mình thôi, mình được đi chùa thôi, mình không có giới thiệu ai, hoặc là mình có chiếc xe mà người ta muốn đi mà mình cũng cho người ta ngồi nữa, thì làm sao mà người ta lợi ích cho chúng sanh đó. Mà bố thí xe thuyền thì được sự an vui, như trong kinh nói, mình có thể cho người già cả, người nào không có điều kiện đi, mình trợ họ đi chẳng hạn. Thì Đức Ananda trong suốt thời gian hầu Đức Thế Tôn 25 năm trường, là một sự dây liên lạc chặt chẽ giữa Đức Thế Tôn với những người xung quanh. Đến cái ngày mà Đức Thế Tôn Ngài đi từ nơi này qua nơi khác để Ngài hoằng dương chánh pháp, trong các vị giáo chủ đó, thì Đức Thích Ca Phật Tổ của chúng ta là hoằng pháp lời sinh lâu nhất, tới 45 năm. 25 năm sau cùng đó, là được Ngài Ananda hầu cận và đem rất nhiều sự lợi ích đến cho tăng và tín đồ, trẻ cũng như già, và đi khắp nơi. Đến cái phút chót là ngày mà đến thuyết pháp ở Vesali, đó là những ngày cuối cùng của Đức Thế Tôn. Ở nơi đó, Ngài Ananda hầu cận Đức Thế Tôn, mà Ngài Ananda lúc đó cũng 80 tuổi. Một người 80 tuổi, hầu một người 80 tuổi. Nào là đi múc nước, nào là đi trại y, nào là giúp đỡ cho Đức Thế Tôn rất là nhiều việc. Ngài Ananda có những cái tâm rất là từ bi. Bây giờ mà các cái ni trường, các cái ni bộ, các cái chùa ni thường thờ cái hình của Ngài Ananda, thờ cái tượng của Ngài Ananda. Vì trong ni chúng mà nếu không có Ngài Ananda, chắc lúc đó cũng khó mà lập được giáo hội. Vì Ngài Ananda yêu cầu Đức Thế Tôn nhận phụ nữ vào. Đức Thế Tôn thì Ngài cũng thương tất cả, Ngài không bao giờ phân biệt nam nữ, nhưng mà Ngài thấy người nữ đã tình cảm nhiều, dễ buồn, dễ vui, dễ giận. Người nữ mà ở chung với nhau á, rất là khó khăn, khó cởi mở, cho nên chứ Ngài do dự để từ từ đã rồi lập ra giáo hội ni. Nhưng mà khi Ngài Ananda ở Vesali, ở thành phố Vesali, yêu cầu Đức Thế Tôn thành lập giáo hội ni, để trước hết là cho bà mẹ, tức là bà dì đó, mà sau khi hoàng hậu Maya tịch rồi, vạn sanh lên cõi trời đâu suốt rồi, thì lúc đó người dì là Mahapasapati Gotami đã nuôi Đức Thế Tôn lớn lên, và sau này khi mà Đức Thế Tôn xuất gia rồi, bà ở nhà với vua trở thành hoàng hậu, và khi già rồi cũng rủ tất cả những cung nga mỹ nữ đó đi xuất gia, đi bộ từ Kapilavastu mà đến Vesali rất là xa, chân cẳng sưng cả đến đó. Đông Đức Thế Tôn nhìn thấy cả cái vị này cũng, Ngài cũng rất là thương, nhưng mà Ngài nghĩ không biết có nên lập giáo hội ngay lúc này không. Thì Đức Ananda hỏi Đức Thế Tôn một câu: bạch Đức Thế Tôn, người nữ có thể thành thánh nhân được không? Chỉ hỏi một câu, hỏi một câu vậy. Người nữ có, bạch Đức Thế Tôn, người nữ có thể thành thánh nhân được không? Đức Thế Tôn nói: được. Vậy xin Đức Thế Tôn cho ni giới được xuất gia, để họ có thể thực hành những giáo lý của Ngài, lời dạy của Ngài, giới luật của Ngài, để họ có thể đắc đạo quả như Đức Thế Tôn đã cho con biết. Đức Thế Tôn liền nhận lời cho lập giáo hội. Cái lối mà yêu cầu rất là thông minh. Hỏi Đức Thế Tôn là người nữ có đắc được đạo quả không, thì Đức Thế Tôn nghĩ người nữ cũng đạt được đạo quả. Thế là ngài cứ theo đó mà xin, năn nỉ xin Đức Thế Tôn, và Đức Thế Tôn cho lập ra giả hội ni, và biết bao nhiêu vị ni sau này đã đắc đạo quả A-la-hán, có nhiều vị rất là thông minh, nổi bật như là Thì Kheo Ni Khê Ma chẳng hạn, những cái vị rất là nổi tiếng. Thì ngài Ananda đã làm một cái việc rất là ít. Một người đệ tử hầu Đức Thế Tôn đã giúp đỡ Đức Thế Tôn như thế nào, trách nhiệm như thế nào. Và khi những ngày cuối cùng của Đức Thế Tôn mới thấy là Đức Ananda rất là quan trọng, ngài lo lắng cho Đức Thế Tôn hết lòng. Và khi mà Đức Thế Tôn nhập Niết Bàn rồi đó, thì ngài cũng thông báo cho các vua chúa, tất cả các cái hoàng gia ở xung quanh Kushinaga đó, và đến hầu Đức Thế Tôn và để lo việc trà tì cho Đức Thế Tôn. Và sau khi mà Đức Phật nhập Niết Bàn được 3 tháng rồi, thì buổi kết tập tam tạng mới là điều quan trọng. Kết tập tam tạng này 500 vị A-la-hán, vì nào đắc quả A-la-hán mới được kết tập. Nhưng mà ngài Ananda là ngài nhớ rất nhiều những lời dạy của Đức Thế Tôn. Nhưng mà khi vào á, thì các vị A-la-hán hỏi A-nan đã đắc được đạo quả gì chưa, mới có đắc quả Tu Đà Hoàn thôi. Thì chư tăng thánh tăng mới nói rằng là Ananda nên cố gắng nỗ lực tinh cần để đắc quả A-la-hán, thì mời vào ở trong buổi lễ kết tập tam tạng ở thành Vương Xá. Thì ngài kinh hành suốt đêm, tham thiền suốt đêm, đến cái lúc mà ngài đi tới gần tới cái chỗ nghỉ của ngài trên cái tảng đá đó, ngài vừa đưa lưng xuống nghỉ thế này, do nhờ cái quán thân, quán thọ, quán tâm, quán pháp mà ngài đắc được đạo quả A-la-hán. Thì cũng do một cái sự tu niệm của ngài, mà ngài trong thời gian hầu Đức Thế Tôn đó, ngài lưu ý hầu Đức Thế Tôn, lưu ý học tập những lời dạy của Đức Thế Tôn, thuộc nằm lòng những lời dạy của Đức Thế Tôn. Và ngài chỉ lo là một người hầu cận Đức Thế Tôn, chứ không nghĩ đến rằng là mình sẽ đắc quả A-la-hán hay gì cả. Ngài chỉ lo hầu Đức Thế Tôn làm bổn phận và làm cho mọi người hiểu được chánh pháp, làm cho mọi người nương nhờ được Đức Thế Tôn. Và cuối cùng khi mà đắc quả A-la-hán rồi đó, thì đi vào trong cái hội chúng 500 vị A-la-hán đó, thì ta cử ngài Ca Diếp, ngài Ubali và ngài Ananda. Ngài Ananda đứng lên đọc tất cả những lời dạy của Đức Phật. Thành ra bây giờ khi nào quý đạo hữu mà nghe tất cả cái lời kinh như vậy ta nghe đó, là câu nói của Đức Ananda: Ewame Sutang Ekang Samayang. Khi nào cũng có câu nào vô cùng có Ewame Sutang, tôi nghe như vậy, là những gì Đức Thế Tôn nói Ananda đều nhớ đọc luôn hết cả. Thì khi đó chỉ có luật tạng với kinh tạng mà thôi. Rồi sau phân chia cái phần mà cao quý nhất, chia chẻ nhỏ nhặt nhất, thành là luận tạng, thì gọi là Abhidhamma. Thành ra trong Phật giáo mình có này, luật tạng là những phần luật dạy cho chư tăng, cho thiền nam tín nữ hành theo để cuộc sống được cao thượng, được trong sạch, đó là luật. Rồi kinh là tất cả những thời pháp của Đức Thế Tôn thuyết pháp cho vua chúa, cho tất cả những cái hàng nào ở trong xã hội đều được ghi lại. Phần nào mà dài, phần nào vừa, phần nào là ngắn, đều phân ra hết tất cả cho chúng ta. Nhờ vậy mà có được tam tạng giáo điện cho đến ngày hôm nay. Quý đạo hữu thấy trong Phật giáo mình có một cái điều rất là quan trọng, là không phải ai cũng thể là ngồi viết ra được cái gì về Phật giáo được đâu. Đó là những cuốn sách nhỏ nhỏ thôi. Còn những cái vị mà đắc quả A-la-hán rồi, những vị này họ có thể thuộc nằm lòng, có thể nhớ hết tất cả những lời dạy của Đức Phật, trùng tùng đời này qua đời kia. Cũng như mình mà ca dao không cha như núi Thái Sơn, nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra, chẳng ai viết, mọi người đều nhớ hết cả. Thì những vị thánh tăng nhớ tất cả những lời dạy của Đức Phật rồi trùng tùng lại trong nhiều lần như vậy, cho đến bây giờ mà được ghi vào trong cái điện mà chúng ta đang thờ trên, là kinh Luật Luận Vinaya Sutta Abhidhamma. Đó là cái phần hết sức quan trọng, đóng góp to lớn nhất ở trong việc kết tập tam tạng. Đó là ngài Ananda, về kinh, về luật là ngài Ubali, và trụ tòa là ngài Ca Diếp. Và cho đến ngày hôm nay, tất cả những giáo lý của Đức Phật, toàn bộ những giáo lý của Đức Phật mà Đức Thế Tôn đã giảng đều còn lại tròn đủ một cách rất là đầy đủ. Đó là một cái điều hết sức là quan trọng cho chúng ta. Thì quý Phật tử đó biết rằng là cái người mà biết giáo pháp của Đức Phật là một cái người mà rất là cũng có nhân duyên lắm mới được. Có nhiều người ở gần chùa, người ta không đi chùa. Có nhiều người, người ta gặp chư tăng, người ta không hỏi đạo, ta chỉ lo những cái chuyện chuyện nhà, chuyện này, chuyện kia, chứ không ít khi ta hỏi đạo. Nhưng mà quý đạo hữu, khi nào mà thấy rằng là chúng ta có thì giờ thì nên gặp gỡ, nên đến gần cả cái vị xuất gia hay là những cái vị cư sĩ mà hiểu đạo, để chúng ta đàm đạo về giáo lý, chúng ta học hỏi thêm về giáo lý, để chúng ta thấy rõ chân lý, và khi đó chúng ta tu niệm dễ dàng. Thì chúng ta phải cố gắng noi gương cái ngài Ananda là một người dâng tròn niềm tin lên Đức Thế Tôn, ở bên Đức Thế Tôn không bao giờ bất mãn điều gì. Chúng ta cũng vậy, đã quy y đến Phật Pháp Tăng Tam Bảo, chúng ta hãy dâng tròn cái niềm tin lên Phật Pháp Tăng Tam Bảo, và chúng ta cố gắng gìn giữ và phát triển cái đạo tâm của chúng ta, để chúng ta có thể hưởng được cái sự an lạc ở trong cái đời này và trong đời sau. Khuyến khích con cái, khuyến khích gia đình, vợ chồng, bè bạn của chúng ta đến với chánh pháp, đó là một cái điều mà chúng ta thể hiện cái tinh thần lời mình lời người một cách rất là đúng đắn, rất là chân lý, rất là hợp với lẽ đạo. Thành ra khi nói đến cái người trách nhiệm ở trong giáo hội thì phải nghĩ đến ngài Ananda. Và tất cả chúng ta cũng có trách nhiệm đối, nên có trách nhiệm đối với gia đình, vợ có trách nhiệm với chồng, chồng có trách nhiệm với vợ, với con cái có trách nhiệm với cha mẹ. Trong đạo pháp chúng ta có trách nhiệm đối với Phật, với pháp, với tăng. Mọi sự hưng thịnh của đạo pháp đều do chúng ta, tất cả chúng ta đều nên đóng góp tùy theo cái khả năng của mình để chánh pháp được trường tồn, được hưng thịnh và đem lại lợi ích cho nhiều người. Đó là cái điều mà chúng ta cần phải ghi nhớ và noi gương Đức Thế Tôn. Thì khi nào mà quý đạo hữu mà nghe một thời pháp đó, không phải phải nhớ hết tất cả từ đầu đến cuối giống như ngài Ananda, mà coi trong đó, đó cái gương của ngài Ananda giúp đỡ chúng ta thế nào, giúp đỡ chúng ta có cái tâm tin tưởng Đức Thế Tôn, không bao giờ đổi bất cứ một hoàn cảnh nào, đừng bao giờ đổi đạo, đừng bao giờ bỏ Đức Thế Tôn, vì Đức Thế Tôn là một bậc hoàn toàn giác ngộ, hướng dẫn chúng ta tiến đến đường đạo. Chúng ta nhất định phải theo ngài, thực hành theo lời dạy của ngài và san sẻ những cái hiểu biết, kinh nghiệm tu hành của mình để những người xung quanh. Đó là cái tình thương mà Đức Phật nói là có một cái loại hương thơm bay ngược gió, đó là biết quy y Phật Pháp Tăng Tam Bảo, biết gìn giữ giới luật và có tâm từ bi quảng đại. Đó là điều hết sức quan trọng. Thời pháp hôm nay thầy tạm chấm dứt và hẹn tuần sau. Thầy xin hồi hướng cái pháp thủy ngày hôm nay đến cho chư thiên hộ pháp ngự nơi từ viện Liên Hoa. Xin chư thiên hoan hỷ thọ lãnh rồi gia hộ cho toàn thể quý thiền nam tín nữ hiện diện nơi đây, cũng như bà con thân thuộc ở trong nước và ở hải ngoại, xin được an lạc và dâng trọn niềm tin lên Phật Pháp Tăng Tam Bảo. Xin chư thiên hộ pháp gia hộ cho tất cả quý đạo hữu thân tâm thường an lạc và đạo tâm luôn luôn tăng trưởng. Phần phước khác xin hồi hướng đến cho cựu huyền thất tổ của tất cả chúng ta, chư hương linh ký tự tại chùa và tập loại cố hồn, xin được thọ lãnh tùy ý, khi thọ lãnh rồi được siêu sanh về miền cực lạc bằng như đang ở nơi an vui, sự an vui càng tăng tiến thêm. Nguyện đem tâm thanh tịnh cầu pháp giới chúng sanh thoát ly luân hồi khổ, Phật đạo chống biến thành.